Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2016, từ 9 đến 10 giờ, giờ Việt Nam. Trên cả làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, trong 30 phút đầu tiên của chương trình phát thanh, sau phần tin tức Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ mở đầu câu chuyện thời sự bằng những bài viết có liên quan đến những phản ứng của Việt Nam trong những vấn đề đối ngoại. Đầu tiên sẽ là nhận định của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một nhà quan sát người Việt ở nước ngoài về chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh, nhân vật chuyên về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo sẽ là ý kiến của một số nhà quan sát trong nước, đánh giá sự im lặng của Quốc hội Việt Nam hiện nay trên những vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Biển Đông. Trong phần thứ hai của chương trình phát thanh, chúng tôi có hai bài liên quan đến những thảm họa môi trường đang xảy ra ở Việt Nam. Đó là báo cáo của nhóm Cây Xanh lên Quốc hội về thảm họa môi trường biển, và bài phân tích những thông tin về chất độc có trong nước mắm của Việt Nam trong thời gian qua. Và cuối cùng, chương trình sẽ khép lại với ý kiến một chuyên viên về biên giới của Việt Nam, xoay quanh chuyến viếng thăm Vịnh Cam Ranh lần đầu tiên của các tàu chiến Trung Quốc. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe bản tin Việt Nam và Thế giới.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Thư ngỏ do hơn 70 vị dân biểu thuộc 14 quốc gia được gửi đến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu trả tự do vô điều kiện và ngay tức khắc cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và phụ tá của ông cô Lê Thu Hà. Thông cáo báo chí đề ngày hôm nay của ba tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cho biết như vừa nêu, ba tổ chức này gồm mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền VETO, các nghị viên ASEAN về nhân quyền APHR và đoàn kết Kitô hữu toàn thế giới CSW. Nội dung bức thư ngỏ ký ngày 24 tháng 10 gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội tôn trọng Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị ICCPR mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Theo đó, chính phủ Việt Nam phải rút lại các cáo buộc và cho phép luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thu Hà được tự do thực hiện các quyền của họ. Đồng thời, thư ngỏ còn yêu cầu Việt Nam phải đảm bảo việc giam giữ luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và họ phải được tiếp xúc với luật sư.
Bức thư ngỏ được dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, bà Maria Lustadt khởi xướng. Những người ký tên nhấn mạnh trong thư ngỏ rằng việc tiếp tục giam cầm luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà là một vết nhơ trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam và trong sự tin tưởng của thế giới. Xin được nhắc lại, luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà bị bắt giam vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội và bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Kể từ khi bị bắt cho đến nay, luật sư Nguyễn Văn Đài chưa lần nào được gặp thân nhân của ông.
Cuộc họp song phương lần thứ 6 của nhóm làm việc tổ công tác giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam diễn ra tại Vatican trong 3 ngày, từ ngày hôm qua 24 đến ngày 26 tháng 10. Thông cáo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican công bố thông tin vừa nêu vào hôm 22 tháng 10. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Bird cho biết, Đức ông Anthony Camilleri, đại diện trưởng đoàn Tòa Thánh Vatican, và phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu trong cuộc họp song phương lần thứ 6 này. Cuộc họp song phương lần thứ 5 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2014.
Sáng sớm hôm nay 25 tháng 10, hàng trăm công an, bộ đội tiến hành cưỡng chiếm khu nghĩa địa giải phóng ở Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là khu đất cuối cùng tại Dương Nội bị cưỡng chế. Biện pháp này bị dân chúng địa phương phản đối vì cho rằng lấy đất sản xuất của nông dân để giao cho doanh nghiệp tư nhân làm dự án kinh tế, như thế là trái với quy định của luật pháp Việt Nam. Anh Trịnh Bá Phương, một thanh niên đấu tranh giữ đất ở Dương Nội, cho Đài Á Châu Tự Do biết một số diễn biến cuộc cưỡng chế.
Sáng nay vào lúc khoảng 6 giờ sáng là lực lượng cưỡng chế đã bắt đầu kéo quân đến, và lúc khoảng hơn 7 giờ là họ bắt đầu tiến hành quây tôn. Thì những cái tôn đã được các cái xe container họ chở tôn từ chiều hôm trước ạ. Thì ngày hôm nay họ huy động với lực lượng công an rất là đông, lực lượng cả côn đồ cũng rất là đông có mặt ở tại cái khu vực cưỡng chế. Cái khu vực cưỡng chế đây là cái khu nghĩa địa giải phướn, một cái nghĩa địa cổ, rất nhiều những thi hài đã ở chôn cất từ đây từ cái thời năm 45 cơ. Rất nhiều ngôi mộ ở đây, thế nhưng năm 2010 và ngày 19 tháng 3 năm 2010 đã từng bị ủi phá một lần. Rất nhiều ngôi mộ đã bị bật nắp bắn tiên, xương cốt ở vương mãi ra khắp cả cánh đồng Dập Anh và cánh đồng Giải Phướn. Thì ngày hôm nay nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục là tổ chức lễ cưỡng chế đợt thứ hai. Thì họ đã cho máy xúc máy mũi đi đào đổ đất tràn qua các cái ngôi mộ vẫn còn sót lại và những cái ngôi mộ đang chìm ở dưới bo lòng đất, xương cốt đang lẫn lộn ở dưới lòng đất. Thì những người dân Dương Nội thì có mặt ở tại đó thì từ 5 giờ sáng. Tuy nhiên rằng là khi lực lượng cưỡng chế đến thì đã bị cổ bóp cổ ông Huynh, ông Phạm Xuân Huynh và nhiều người dân khác thì đã bị lôi ra khỏi khu vực cưỡng chế và họ đã tiến hành quây tôn ạ.
Được biết, khu nghĩa địa Giải Phướn ở Dương Nội nằm trong các dự án buôn bán bất động sản của chủ đầu tư là công ty xuất nhập khẩu Hà Nội. Người dân địa phương phản đối giá cả đền bù rẻ mạt và các cuộc khiếu kiện kéo dài của bà con Dương Nội vẫn còn tiếp diễn. Anh Trịnh Bá Phương trình bày kế hoạch tiếp tục khiếu kiện về đất đai của dân Dương Nội mà họ cho là bị thu hồi không đúng pháp luật.
Thì hiện tại bà con cũng sẽ tiếp tục đấu tranh theo hành lang đấu tranh pháp lý, là tiếp tục là khiếu kiện để yêu cầu là các doanh nghiệp hay những các người liên quan trong cái việc tước đoạt đất đai của người dân là phải trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân. Một mặt thì người dân nhóm dân Dương Nội thì sẽ tiếp tục vận động quốc tế, vận động các đại sứ quán cũng như là các chính phủ các nước phương Tây trong cái việc hỗ trợ trong cái việc để chống cái cướp đất ở Việt Nam, đã đẩy hàng triệu người dân Việt Nam rơi vào cảnh thất nghiệp và nghèo đói do mất tư liệu sản xuất ạ. Thì bà con thì được biết là cái tòa án hình sự ICC là cũng đã chấp thuận đơn về các cái vụ chiếm đất phi pháp, thì bà con cũng sẽ tiếp tục là sẽ đang liên lạc với lại một số tổ chức nhân quyền quốc tế, Human Watch hay là tổ chức đơn xá quốc tế cũng như là Cao ủy Liên Hợp Quốc để tiếp tục trong cái công cuộc là khởi kiện chính phủ Việt Nam ra tòa án hình sự quốc tế ạ.
Trong cuộc khiếu kiện về đất đai ở Dương Nội, một số người từng bị bắt và kết án tù, trong đó có bà Cấn Thị Thêu, được biết đến về sự kiên quyết không chịu nhượng bộ. Bà bị kết án lần thứ nhất 15 tháng vào tháng 11 năm 2014 và lần gần nhất vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, tòa tuyên bà 20 tháng tù với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.
Những cán bộ thu lại tiền cứu trợ lũ lụt của người dân sẽ bị cách chức ngay lập tức. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài vào chiều hôm nay 25 tháng 10, khi trả lời báo giới liên quan đến thông tin cán bộ thôn tự ý thu tiền cứu trợ của dân sau lũ. Theo phản ánh của dân chúng ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn với báo Người Lao Động Online, cán bộ thôn đến từng hộ gia đình thu lại 400.000 đồng trong số tiền 500.000 đồng mà người dân nhận được từ một đoàn từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 22 tháng 10, với lý do để chia đều cho toàn bộ các hộ dân. Tại thôn Trường Thọ, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn và xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Ba thủy thủ Việt Nam bị cướp biển Somali bắt làm con tin trong hơn 4 năm vừa về đến Việt Nam vào chiều hôm nay ngày 25 tháng 10. Đó là các anh Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân và Phan Xuân Phương ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Họ thuộc số 26 thủy thủ bị cướp biển Somali tấn công và bắt làm con tin hồi tháng 3 năm 2012 khi họ đang làm việc trên tàu đánh cá FV Naham 3 thuộc chủ sở hữu quốc tịch Đài Loan. Nhà chức trách Somali cho biết 26 thủy thủ con tin được trao trả tại thị trấn Gokheyo nằm ở phía bắc nước này vào sáng thứ Bảy tuần trước.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đã đến Tokyo vào chiều hôm nay, khởi đầu chuyến viếng thăm Nhật Bản kéo dài 3 ngày, với mục đích tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và kêu gọi doanh nhân Nhật bỏ thêm vốn đầu tư. Phát biểu trước khi lên máy bay rời Manila, Tổng thống Phi cho hay, thông điệp quan trọng nhất ông sẽ đưa ra ở Tokyo là Philippines luôn mở rộng cửa để đón các doanh gia Nhật Bản, và Manila muốn cùng Tokyo xây dựng mối quan hệ kinh tế bền vững, phát triển dài lâu. Ông cũng gọi Nhật là người bạn thân thiết, đồng thời hiện cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Phi, với mức giao dịch hàng năm lên đến 18 tỷ đô la.
Trước khi rời Manila, Tổng thống Phi lại tiếp tục gây sóng gió khi đưa ra những lời tuyên bố, bình luận, nói về quan hệ giữa chính phủ do ông lãnh đạo và đồng minh Hoa Kỳ. Hôm qua, sau cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Nhật Bản, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin nói rằng Hoa Kỳ là đồng minh quân sự duy nhất của Phi và mối quan hệ mang tính chiến lược này sẽ không thay đổi. Ông còn cho hay chỉ muốn mở rộng quan hệ thương mại với Trung Quốc mà thôi. Nhưng sáng hôm nay, Tổng thống Duterte lại nói rằng ngày nào ông còn nắm quyền, ngày đó nước Mỹ đừng trông mong ông thi hành các bản hiệp định quân sự mà Manila đã ký kết với Hoa Kỳ.
Ông cũng nói rằng một trong những điều ông không ưa là thấy quân đội nước ngoài trú đóng trên lãnh thổ nước ông, được hiểu là nhằm ám chỉ sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên đất Phi, đồng thời cảnh báo Washington đừng đối xử với nước ông như đối xử với một con chó đang bị xích. Hàm ý muốn nhắc lại điều mà ông từng nói trước đây là Hoa Kỳ không coi Phi là một quốc gia ngang hàng. Về điều ông phụ tá Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russo mới nói ở Manila ngày hôm qua, rằng giới đầu tư lo âu về những phát biểu gây tranh cãi và chính sách bài trừ ma túy đang được nhà lãnh đạo Phi thực hiện. Tổng thống Duterte nói là những doanh nhân nào lo âu về những điều ông đang làm thì cứ việc xách gói rời khỏi Philippines, và bảo thêm là không có họ, Philippines vẫn tiếp tục phát triển vì ông có thể kiếm được các nguồn đầu tư từ những nơi khác.
Những điều được Tổng thống Duterte đưa ra trước khi đến Tokyo khiến nhiều nhà quan sát nêu câu hỏi sáng mai Thủ tướng Nhật Bản sẽ phải làm gì khi tiếp Tổng thống Philippines. Tuần trước, tin từ Tokyo cho hay Thủ tướng Shinzo Abe sẽ yêu cầu nhà lãnh đạo Phi trình bày rõ hơn về lập trường của Phi đối với Hoa Kỳ. Đồng thời, ông Abe cũng sẽ kêu gọi Manila nên tiếp tục đứng trong liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu để ngăn chặn sự bành trướng về quân sự của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là những hoạt động mà Bắc Kinh thường làm ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Tokyo, ông Fumio Kishida, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cũng nói tới điều đó, cho hay điều quan trọng là phải thảo luận trực tiếp với nhà lãnh đạo Philippines để nghe ông Duterte trình bày về chính sách ngoại giao mà ông sẽ thực hiện. Một nguồn tin xuất phát từ Tokyo cũng nói là Thủ tướng Abe không muốn đóng vai trò hòa giải giữa Phi và Hoa Kỳ, nhưng ông sẽ dùng cuộc thảo luận sáng mai để trình bày cho Tổng thống Duterte biết rõ về vai trò quan trọng của Washington đối với ổn định cần có ở châu Á.
Cũng liên quan đến Biển Đông, những nguồn tin khác nhau cho hãng thông tấn Reuters biết tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Decatur mà Hoa Kỳ đưa đi vào Hoàng Sa hồi tuần trước là một chiến hạm thuộc quyền điều khiển của hạm đội 3, bộ chỉ huy đặt tại San Diego, bang California. Bản tin của Reuters cũng nói, kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc cho tới giờ, đây là lần đầu tiên tàu chiến của hạm đội 3 hoạt động ở châu Á, kết hợp chung với hoạt động của hạm đội 7 để thực hiện chiến lược quân sự ở bán đảo Triều Tiên và vùng biển thuộc Philippines. Từ năm ngoái, Đô đốc Scott Swift, tư lệnh lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đã lên tiếng nói rằng, ông sẽ mở rộng tầm hoạt động của hạm đội 3, kể cả việc đưa tàu chiến của hạm đội này vào khu vùng biển hạm đội 7 đang đảm trách. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên lục hãng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Trung Quốc phản đối việc làm của Hoa Kỳ, gọi đó là hành động chỉ gây bất ổn cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho châu Á.
Hôm nay, những người tị nạn Miến Điện tạm cư trên đất Thái tự nguyện hồi hương đã rời trại tị nạn để về lại nguyên quán. Chương trình tự nguyện hồi hương này được sự ủng hộ của cả hai chính phủ Thái và Miến Điện, đồng thời nằm dưới quyền điều hành và kiểm soát của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Trong ngày đầu tiên, có 68 người tị nạn Miến Điện rời trại, tất cả đều có giấy chứng nhận là công dân Miến. Ông Iain Ho, đại diện Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, gọi sự kiện hôm nay là sự kiện quan trọng, mở đường cho hơn 100.000 người Miến đang sinh sống trong 9 trại tị nạn, dọc theo biên giới Thái Miến trở về quê cũ, sinh hoạt bình thường với mọi người. Ông cũng nhấn mạnh, đây là chương trình tự nguyện, cả hai chính phủ Thái và Miến đồng ý không cưỡng bức, bắt người tị nạn phải hồi hương.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần trao đổi giữa Việt Hà của Đài Á Châu Tự Do và giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Hoa Kỳ, nhận định về chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh, bí thư thường trực Trung ương Đảng Việt Nam.
Xin ông cho biết là cái chuyến thăm của ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ lần này vào cái giai đoạn này có ý nghĩa thế nào đối với hai nước ạ?
nó có ý nghĩa, thế là bởi vì bây giờ đã được hiện nay trong có thể gọi trong một tháng này có rất nhiều biến chuyển xảy ra ở bên vùng Á Châu. Nó quan tâm làm cho nó là mối quan tâm của cả hai nước. Điểm nhất, điểm thứ hai là về cái vấn đề thời điểm đó. Thì sau đại hội 12 đó, thì là người ta gửi người Việt Nam, người ta gửi chính phủ, họ gửi các cái lãnh đạo của họ đi khắp các nước để tiếp xúc, thu thập tin tức về họ làm chính sách. Thì ông Vinh là được cử đi sang Mỹ bởi vì ông Vinh vừa sang Trung Quốc và sang Mỹ là hai cái nước là quan trọng nhất với cái lối ngoại giao đu dây của Việt Nam. Thì thành ra cộng là thứ nhất là về vấn đề thời điểm, thứ hai là về có những vấn đề cần phải thăm dò, thì cái chuyến đi của ông nó có ý nghĩa trong cái khung cảnh đó.
Vâng, ông nói rằng là nó có ý nghĩa là thăm dò, vậy thì Việt Nam cần thăm dò gì ở phía Mỹ ạ?
Thật ra thì đó là cái này có hai ba chuyện. Thứ nhất là chuyến này, chuyến đi này ở bên Mỹ cũng mời ông ấy đi. Thế thì lần trước đó là ông Trump đã đi rồi và đã chưa giải quyết xong vấn đề thủ tục rồi, thì cái việc Việt Nam muốn đi đó để ông ấy xác nhận lại rằng là đảng đó, người Mỹ cũng coi trọng là đảng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chính sách, có thể còn trọng hơn là trong việc làm chính sách, thành ra phải dành cho ông ấy những cái thủ tục cần thiết xứng đáng với cái tầm của ông. Thì cái chuyện này thì ông Trump làm được rồi, thì ông đi tiếp tục cái đó. Thì thứ nhất là phía Nam để xác định rằng là đấy, đảng là lãnh đạo và đảng muốn được Mỹ coi trọng, và đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh thêm cái việc mà cả ông Kerry, cả ông Obama đều nhắc rằng là Mỹ tôn trọng cái chế độ chính trị của Việt Nam. Thế thì về phía Việt Nam như vậy, đó là về vấn đề hình thức thôi. Nhưng mà có thể ông ấy đi thì có thể ông ấy xem thái độ Mỹ đối với những vấn đề gì mà Việt Nam quan tâm, ví dụ như cái quan hệ của Mỹ đối với Duterte ra sao, cái liên tương lai của liên minh quân sự Mỹ và Phi Tân Tân ra sao, bởi vì nó đã rất quan trọng đối với Việt Nam nhé. Và vì cái vấn đề tuyển cử này đó thì cả hai ứng cử viên đều chống cái TPP, mà TPP theo lời nói của ông thiếu tướng Lê Văn Cương là cựu viện trưởng viện chiến lược của Bộ Công an ngày xưa đó, thì ông Cương cũng có phát biểu là vấn đề TPP không phải chỉ là vấn đề kinh tế, vấn đề TPP còn có tầm chiến lược về vấn đề chính trị và chiến lược nữa. Tức là ông nói là cũng có thể triển vọng là để cho Việt Nam khỏi bị phụ thuộc quá nhiều về cái gọi là cái kinh tế đối với Trung Quốc đó. Thế thì nếu mà TPP mà không làm được đó, thì nó sẽ làm cho Việt Nam bị hụt hứng. Anh ta ông cũng phải cần có thể đặt vấn đề hỏi xem là sao, tức là thông thăm dò xem cái đó để Việt Nam có thể làm chính sách được. Thế còn về Mỹ thì dĩ nhiên là Mỹ cũng muốn Việt Nam đi, có một ông mới sang một cái đảng, tức là một đại hội mới có một số lãnh đạo mới, một ông này là vai trò quan trọng, thì Mỹ cũng muốn xem là ông ấy quan trọng đến mức độ nào, ông có được đảng tin để đưa ra những tín hiệu quan trọng đối với Mỹ hay không, cũng phải làm đề nghị cái đó thăm dò thôi. Anh tôi nghĩ là đây là một chuyến thăm dò ông cũng mới, mà nước Mỹ thì chưa có lãnh đạo mới, thành ra đây là cái việc trao đổi giữa hai bên, mỗi bên thăm dò những cái điều mà mình quan tâm tới.
Dạ vâng. Ông nói rằng ông Đinh Thế Vinh sang Mỹ lần này thì cũng có cái tính chất là thăm dò, nhưng mà rõ ràng nước Mỹ sắp tới sẽ có những thay đổi, bởi vì là cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây, và chúng ta chưa biết là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hay là ứng cử viên Đảng Dân Chủ sẽ thắng, và tất nhiên là hai người này thì có cái chính sách là hoàn toàn khác nhau. Vậy theo ông thì cái điều này nó có lợi hay là có cái mặt gì tích cực hay là không tốt đối với Việt Nam không vào cái giai đoạn hiện nay ạ?
Thì tôi thấy là những người nào nghiên cứu cũng đều có thể tiên đoán được cái cử tử nó như thế nào rồi, và cái hậu quả chính trị còn như thế nào rồi. Thì tôi nghĩ là bên Việt Nam họ cũng có nhiều người phân tích để họ hiểu được cái tình hình như thế nào, thì thành ra đối với cái vấn đề Việt Nam thì tôi nghĩ là hay đối với những người mà đã thông hiểu thì cái kết quả tuyển cử thì cũng có lẽ không có gì làm cho người ta ngạc nhiên. Cái chuyện mà có cái thể thức bầu cử hay cái trong cái giai đoạn bầu cử đó thì người ta ngạc nhiên như thể thức không có. Thế nhưng mà tuy nhiên cái mà người ta muốn để ý đến nhất là những người Á Châu, không phải chỉ có Việt Nam, cả Nhật Bản, cả Việt Bản, cả Singapore nữa đó, họ muốn quan điểm là hai điều. Thứ nhất là làm thế nào để cứu vãn được TPP, Mỹ làm cái ra đó. Và nếu không có thì có phải là Mỹ không có muốn can dự vào Á Châu, tức là rút ra để cho Trung Quốc độc quyền hay không? Thì cái đó là điều mà mọi người ở Á Châu phần lớn người ta đều phải hiểu với ta hỏi. Ví dụ như bà Clinton thắng thì bà hỏi là bây giờ tương lai TPP ra sao? Nhất, thứ hai, nếu mà tương lai TPP là thái độ như thế đó, thì cái sự can dự, sự cam kết của Mỹ ở cái Á Châu như thế nào, của Á Châu Thái Bình Dương, họ có muốn nhường cho Trung Quốc hay không, hay là muốn chia với Trung Quốc, hay là cứ tiếp tục can dự? Thì những câu hỏi đó là những câu hỏi mà các nước Á Châu đều quan trọng, và trong đó dĩ nhiên Việt Nam cũng rất quan tâm.
Vấn đề nhân quyền thì sao thưa ông?
Vấn đề nhân quyền thì tôi nghĩ là Mỹ không thể nào không đạt được, bởi vì cái vấn đề chính trị của Mỹ như vậy. Nếu mà nói chuyện mà không đặt vấn đề nhân quyền thì lôi thôi lắm. Đối với cái ảnh hưởng chính trị của Mỹ, đối với nhà nước Mỹ thì rất là phiền. Thành ra vấn đề chắc chắn nó sẽ đề cập. Thì đối với Mỹ đó, thì tại gần đây chúng ta thấy là có một số cái vụ mà bắt bớ những người bất đồng chính kiến, hay những người mà họ bảo họ chỉ thi hành cái quyền lập pháp của thôi đó. Thì đây là cũng có dịp để người Mỹ đặt vấn đề với ông Huynh thử dò xem nhé, chứ không phải là tạo ra những cái căng thẳng, nhưng mà dò xem ý định của ông là, bởi vì người làm rất là người rất là thẩm quyền trong đảng, dò xem là đảng nghĩ gì về cái vấn đề nhân quyền, đảng nghĩ gì về nhất là cái quyền gọi là quyền lao động đó. Cái quyền lao động là cái quyền mà sẽ phải thi hành trong cái hiệp định khi mà TPP ký đó, thì người ta sẽ thăm dò ông ấy để biết xem đảng nghĩ gì về cái đó.
À, ông nói rằng là ông Huynh trước khi sang đây thì cũng đã sang Trung Quốc ạ. Vâng, nhiều người phân tích ở Việt Nam, người ta có suy nghĩ rằng là đây có lẽ là một cái điều mà Việt Nam vẫn thường làm, rất thường phải sang báo cáo với Trung Quốc trước khi rồi sang, mới sang đến Mỹ. Ông nhận xét về cái thế nào về cái chuyến đi đến Trung Quốc trước rồi sau đó sang Mỹ ạ?
Cái chuyến đó là cái lối đó là lối thường làm của Việt Nam. Việt Nam đó là muốn cân bằng lực lượng, như tôi viết ở trong cái bài mà CSIS đó. Thì Việt Nam là nước nhỏ ở cạnh nước lớn Trung Quốc, có rất nhiều tham vọng. Thì Việt Nam không cách nào là không thể hòa giải với ông Trung Quốc, tìm cách hòa giải với họ, nhưng mà không đến mức độ bị mất chủ quyền. Và muốn như thế thì Việt Nam một mặt thì hòa giải, một mặt thì phải tìm những cái gọi là những cái đối trọng. Việt Nam không nói rõ là đối trọng, đây tức là vấn đề cân bằng quyền lực mà người ta gọi là đu dây đấy. Thì những cái đối trọng Việt Nam thì Việt Nam nghĩ đến những nước lớn, thí dụ như là Nhật Bản, ví dụ như là Ấn Độ, ví dụ như mà Mỹ. Nhưng mà trong suốt cả tất cả những nước đó đấy, thì cái đối trọng mà có giá trị nhất đấy, mà có thể tin tưởng nhất đấy, là đối trọng của Mỹ thôi. Thì thành ra là vấn đề ông Duzay, thì ông Duzay ta thấy là thường thường là ông không thể vận động Trung Quốc được. Thành bao giờ ông sang Trung Quốc trước rồi sang Mỹ, hoặc là sang Mỹ trước rồi trở về sang Trung Quốc, hay là cả hai. Thế thì trường hợp mà ông Trọng làm là cũng là một thực hiện chính sách Duzay ngày xưa thôi, không có nghĩa là phải đi ông trình Trung Quốc.
Vâng, xin cảm ơn ông đã dành chúng tôi buổi phỏng vấn ạ.
Liên tục chương trình, kính thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 10 năm 2016, Quốc hội khóa 14 của Việt Nam bắt đầu phiên họp thứ hai. Cho đến lúc này, chưa thấy vấn đề Biển Đông được đề cập đến, mặc dù trước đó báo chí Việt Nam có tường thuật lại những buổi tiếp xúc cử tri của các vị lãnh đạo. Có nhiều ý kiến lo lắng về thái độ và hành động cứng rắn của Trung Quốc trên Biển Đông lâu nay. Sau đây là một số ý kiến của một số nhà quan sát trong nước liên quan đến thái độ của Quốc hội Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Bài do Kính Hòa thực hiện. Ông Nguyễn Vũ Bình, một cựu tù nhân chính trị và từng làm việc biên tập cho tạp chí Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng việc truyền thông nhà nước loan tải các ý kiến cứng rắn của cử tri đối với Trung Quốc là một sự cởi mở trong không khí truyền thông ở Việt Nam hiện nay.
Dạo này là nó cũng có những cái cởi mở, bởi vì cái truyền thông nghề trái nó gay gắt như vậy. Hai nữa là cái xu hướng thì nó vẫn có một cái xu hướng ở trong dân, và một phần nào đó là ở trong cái hệ thống, là nó không khuất phục hoàn toàn cái việc mà đi chơi với Trung Quốc vậy.
Tại Quốc hội Việt Nam, cơ quan được cho là không có thực quyền như Đảng Cộng sản, cũng từng có những đại biểu phát biểu một cách thẳng thắn thái độ của bản thân trên diễn đàn Quốc hội đối với sự lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng những phát biểu như thế không thấy ở những kỳ họp đảng hay những quan chức đại diện đảng khi thực hiện những chuyến viếng thăm Trung Quốc. Ông Trần Quốc Thuận, nguyên chánh văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết.
Ở Việt Nam thì chỉ có một đảng lãnh đạo, ta đã lãnh đạo thì thống nhất tổ chức và toàn diện. Nên là về nguyên tắc là tất cả những phát biểu đó là nó phải thống nhất về, nội dung, ý tưởng sâu bên trong. Không có thể hiện thì ở mỗi một con người, một vai vế phát biểu nó có thể khác nhau. Ở đảng thì có thể nói là khác một chút, rồi ở quốc hội một khác, hoặc lực lượng vũ trang nào có thể nói khác, quốc gia nói khác. Nhưng mục tiêu vẫn là giữ vững cái độc lập dân tộc, không bị lệ thuộc vào nước nào, và kể cả cái độc lập đó, kể cả cái vùng biển đảo thì Việt Nam cũng đã khẳng định rồi.
Ông Nguyễn Vũ Bình cũng cho rằng thực ra các phát biểu của các lãnh đạo đảng hay đại biểu quốc hội cũng là đảng viên, thực chất không khác nhau.
Nhưng cái nói năng và cái ứng xử là nó có phần nó khác ở bên cái bên phía đảng thôi. Tức là do cái môi trường nó như thế. Về mặt nói năng là nó khá là cởi mở hơn. Bởi vì anh tiếp xúc với dân là anh ít nhiều là anh cũng phải nghe cái sự phản ánh của dân cũng như tâm tư nguyện vọng của dân. Đấy, và hai nữa là tiếp xúc, và hai nữa là phải giao tiếp và phải trả lời. Đấy, thì bây giờ cứ không thể nói cứng nhắc như ở bên đảng được. Đấy, cho nên là nó bắt buộc là nó phải là mềm dẻo, nó phải phù hợp với cái môi trường đó, cho nên là nó phải nói theo cái kiểu như vậy. Thế về bản chất thì nó không có gì khác nhau cả.
Ngày 20 tháng 10, ông Đinh Thế Huynh, nguyên trưởng ban tuyên giáo Trung ương, cơ quan lo về lý luận của Đảng Cộng sản thăm Trung Quốc và có làm việc với ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc. Theo những bản tin của truyền thông Việt Nam loan tải, thì ông Huynh có đề cập đến chuyện là Việt Nam đề nghị giải quyết chuyện Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, nhưng không thấy trích lời ông Tập Cận Bình về Biển Đông. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Đinh Thế Huynh trùng với các phiên họp của Quốc hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Theo dõi các phiên họp Quốc hội này, ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập tại Sài Gòn, nói rằng
kỳ này không khí phản ứng đối với Trung Quốc của Quốc hội Việt Nam là rất yếu ớt so với cuối năm 2011, và rất yếu ớt so với hồi tháng 6, tháng 5, tháng 6 năm 2014, là khi mà có cái sự kiện tuần qua Hải Dương 91 đã nổ ra ở Biển Đông.
Sau sự kiện giàn khoan 981, trong một phiên họp của Quốc hội, tướng Đỗ Bá Tị, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tuyên bố rất cứng rắn rằng âm mưu của Trung Quốc thực hiện thống trị Biển Đông với đường ranh giới chín đoạn tự tuyên bố của họ là không bao giờ thay đổi. Trong buổi trao đổi với chúng tôi vào ngày 24 tháng 10, ông Trần Quốc Thuận nói rằng âm mưu của Trung Quốc đối với Việt Nam là câu chuyện đã kéo dài hàng ngàn năm nay. Tuy nhiên, chiến tranh không phải là điều hay. Nhưng ông nói tiếp là cũng phải chuẩn bị chiến tranh để mong giữ được hòa bình. Cuối tháng 9 năm 2016, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự hiện sống ở Hà Nội, có nói với chúng tôi rằng tình thế của Việt Nam rất khó khăn vì có một quốc gia láng giềng như Trung Quốc, và ông đánh giá cao chính sách ngoại giao đi giữa các cường quốc của Việt Nam. Ông nói thêm.
Có thể nói, bất kể một lực lượng chính trị nào mà lên nắm quyền ở Việt Nam thay cho cái chính quyền hiện tại cũng phải đối mặt với những vấn đề hết sức là khó khăn đó. Và nếu mình biết được cái mối quan hệ nó như thế, cái tình hình nó như thế, nhiều người kêu rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam bây giờ là chính sách đu dây.
Vâng.
Chưa biết chừng cái chính sách đu dây ấy là chính sách khó mà có thể bỏ qua được.
Đánh giá về thái độ của Quốc hội Việt Nam hiện nay về hàng loạt vụ lấn át của Trung Quốc ở Biển Đông từ năm 2015 đến nay, ông Phạm Chí Dũng cho rằng có lẽ Việt Nam đang chờ xem thái độ của các cường quốc Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 24 tháng 10, bình luận về chuyến thực thi quyền tự do hàng hải của tàu chiến Mỹ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa hôm 21 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao là ông Lê Hải Bình trả lời rằng Việt Nam có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời ông mong rằng các cường quốc đến với Biển Đông để duy trì hòa bình. Ông không nhắc gì đến Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi, vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thứ hai của chương trình phát thanh hôm nay. Kính thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 10, nhóm Green Trees, tức là Cây Xanh, Hà Nội Xanh, đã gửi cho Quốc hội bản báo cáo toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam, nhằm giúp cho các đại biểu Quốc hội có thông tin về thảm họa môi trường biển nhiều hơn khi vấn đề Formosa được đưa ra bàn thảo. Mặt lầm có cuộc phỏng vấn dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, một thành viên của nhóm Green Trees, để tìm hiểu về nội dung cũng như mục tiêu của bản báo cáo này. Trước tiên, dược sĩ Tuấn cho biết.
Chúng tôi chỉ là làm lên bản báo cáo để mà giúp cho những người mà muốn quan tâm, nghiên cứu và muốn nắm được cái thông tin đầy đủ một cách có hệ thống, khách quan, đa chiều về cái vụ việc thảm họa đã diễn ra thì do đó là chúng tôi cho rằng đó cũng không hẳn là một cái hoạt động xuất bản mà nó chỉ đơn giản là làm báo cáo thôi. Và cụ thể là cái đối tượng đầu tiên mà chúng tôi gửi tới thì đó là các đại biểu Quốc hội. Bởi vì chúng tôi ý thức được rằng là 500 đại biểu Quốc hội thì chắc chắn là đại đa số là họ không hiểu hết về vụ việc. Vậy thì đối với cái tình hình nó đang rất là căng thẳng hiện nay, rồi với cái tình trạng là người nạn nhân họ vẫn đang rất bức xúc, họ đang không được giải quyết sinh kế, họ không tìm được cái sự đền bù thỏa đáng, thì rõ ràng là các đại biểu Quốc hội cần phải có trách nhiệm nghiên cứu đầy đủ về cái vụ việc này và vào cuộc. Với cái tâm nguyện đó thì chúng tôi cho rằng là dù có khó khăn đến đâu thì chúng tôi cũng sẽ vượt qua được.
Thưa anh, có thể cho biết những thành viên của Green Tree thuộc thành phần xã hội nào và những khó khăn mà các anh chị gặp phải là gì ạ?
Các thành viên cốt lõi của Green Tree thì chúng tôi đều là có trình độ đại học trở lên. Có những người làm kỹ sư, rồi có bác sĩ, có dược sĩ, có luật sư, có nhà báo. Nên do đó là chúng tôi cũng bằng cái trí tuệ tập thể mà hình thành lên cái báo cáo này. Tuy nhiên cái khó khăn thì chủ yếu nó lớn từ cái việc là cái quyền tiếp cận thông tin. Khi mà về những cái thông tin về vụ việc liên quan đến sai phạm của Formosa thì cho đến thời điểm này thì chúng tôi chỉ được biết qua phương tiện thông tin đại chúng là nhờ ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ông ấy công bố Formosa là thủ phạm kèm theo cái việc là ông ấy tuyên bố là đã phát hiện ra 53 sai phạm của Formosa. Chúng tôi hoàn toàn rất mong muốn được biết là 53 sai phạm đó là cái gì, hay là cái biên bản mà thỏa thuận của chính phủ với bên đại diện Formosa liên quan đến việc mà Formosa nhận tội nó là bao gồm những nội dung gì. Đấy thì cái đó thì chúng tôi không có được, cũng như là những cái thông số chi tiết mang tính của các nhà khoa học khi mà tham gia vào cái việc mà điều tra khẳng định cái sai phạm của Formosa, hay là ví dụ như một cái điều rất là đơn giản thôi là cái danh sách những chất độc đã gây độc biển miền Trung trong cái thời gian vừa qua là những chất gì, chúng tôi cũng không thể nào mà tiếp cận được do là chính phủ hiện nay là hoàn toàn đang bưng bít thông tin và không cho dân cái quyền được tiếp cận những cái thông tin mà lẽ ra phải được biết như thế này. Dạ. Đó là những khó khăn lớn nhất của tôi. Dạ.
Anh có thể tóm tắt bản báo cáo được thực hiện với các nội dung như thế nào hay không?
Thì tôi cũng xin được khái quát là nội dung của bản báo cáo thì nó đề cập đến cái thảm họa này, thứ nhất là theo chiều thời gian ấy, và đối với từng thời điểm thì có từng cái phản ứng của các bên, từng cái hành động tương tác của tất cả các bên, và bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp cận các cái luồng thông tin bao gồm từ tất cả các bên, từ cả bên là các nhà báo, rồi các bài báo đã được đăng trên báo chính thống, hay là những cái bài viết của các blogger, các Facebooker, hay là những nhà hoạt động độc lập. Và bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp cận nó theo các cái góc độ, như là góc độ liên quan đến môi trường, góc độ liên quan đến luật pháp, góc độ liên quan đến vai trò của nhà nước, góc độ liên quan đến vai trò của các cái tổ chức xã hội dân sự.
Thường thì tất cả các văn bản được các tổ chức xã hội dân sự gửi đi cho chính phủ hay là cho Quốc hội đó đều không được phản hồi. Để tránh tình trạng này thì Green Tree đã có cách nào khác khiến cho người nhận chú ý và phải thực hiện nó hay không ạ? Dù ít dù nhiều ạ.
Bản báo cáo này chúng tôi kỳ vọng là sẽ gửi tới không chỉ Quốc hội, không chỉ các cái đại diện của các cái cơ quan ban ngành có trách nhiệm trong cái việc xử lý cái thảm họa Formosa, thì còn là chúng tôi sẽ tìm mọi cách để có thể giúp cho độc giả hoặc là những cái người mà thực sự muốn nghiên cứu nghiêm túc về cái thảm họa này được tiếp cận cái bản báo cáo này. Đấy, thì còn quay lại cái chuyện mà làm thế nào để nhận được phản hồi thì tôi lấy ví dụ như khi chúng tôi gửi lên Quốc hội, ngoài cái việc là chúng tôi lên gửi cái văn phòng của Quốc hội thì chúng tôi còn trực tiếp đi gặp một số các đại biểu Quốc hội đương nhiệm được bầu ở cái nhiệm kỳ 14 này và có gửi trực tiếp cho họ và có trao đổi trực tiếp với họ và bản thân họ cũng có thiện chí là hỏi lại chúng tôi là bây giờ là vậy thì các bạn kỳ vọng là các đại biểu quốc hội nên nắm được điều gì và cần phải có những cái quan điểm, có những cái phát biểu như thế nào đối trước quốc hội và trước các cái cơ quan ban ngành chịu trách nhiệm. Chúng tôi có nghĩ rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc gặp gỡ với những đại biểu quốc hội mà chúng tôi cho rằng là ít nhất là có liên quan trực tiếp, ví dụ như là những cái đại biểu quốc hội là thành viên của những cái ủy ban chuyên trách mà chúng tôi đã gửi. Chúng tôi chắc chắn là sẽ có tiếp cận, có trao đổi cụ thể về vấn đề này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi cái việc mà họ làm việc trong cái kỳ họp quốc hội thứ hai này.
Xin anh cho biết là Green Tree được thành lập từ khi nào và cách thức hoạt động cũng như mục tiêu của nó là gì ạ?
Bản thân chúng tôi Green Tree vốn là nhóm Vì Một Hà Nội Xanh, là nhóm mà có thể nói là đã đóng vai trò dẫn dắt phong trào bảo vệ cây xanh Hà Nội và cũng là nhóm kiên trì cuối cùng đi theo cái hướng minh bạch, tức là đòi chính quyền thành phố Hà Nội và các cái chính quyền trung ương tham gia vào việc là phải minh bạch các cái hành vi sai phạm trong cái vụ việc mà chặt phá cây xanh Hà Nội trong 2015. Đấy, thì trên cái tinh thần đó thì sang đến 2016 thì chúng tôi đã đổi tên và cũng đồng thời là cũng gần như là hoàn thiện hơn cái nhóm của mình để mà trở thành một cái nhóm mà có cái tôn chỉ là sẽ hoạt động về môi trường. Tuy nhiên là như anh biết thì trong cái điều kiện ở Việt Nam thì cái việc mà người dân thực hiện các cái quyền của mình để trong cái việc bảo vệ môi trường thì nó cũng gặp phải cái hạn chế là rõ ràng nằm trong cái bối cảnh chung là người dân ở Việt Nam là chưa được thực sự tôn trọng các cái quyền của mình. Do đó là trong cái quá trình chúng tôi đi bảo vệ môi trường thì chúng tôi đồng thời còn là bảo vệ cái quyền của một công dân, của công dân được tham gia vào cái bảo vệ môi trường. Và cũng như là quyền được tiếp cận thông tin, quyền được lên tiếng về các cái vấn đề xã hội mà liên quan đến cái vấn đề môi trường của Việt Nam.
Xin cảm ơn dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã giúp cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Dạ, cảm ơn anh.
Cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe và môi trường, kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 10 năm 2016, thông tin chính thức cho biết, 5 bộ gồm có Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế và Bộ Công an sẽ vào cuộc để truy tới cùng xem ai là người tài trợ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Vinatax, thực hiện xét nghiệm và công bố mập mờ nước mắm có độc chất gây ảnh hưởng xấu cho thị trường nước mắm truyền thống của Việt Nam. Cuộc điều tra phối hợp 5 bộ được cho là nhằm đáp ứng kiến nghị ngày 21 tháng 10 gửi chính phủ của các nhà sản xuất nước mắm truyền thống. Nam Nguyên trình bày một số thông tin có liên quan.
Cuộc chiến truyền thông giữa các nhà sản xuất nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp ở Việt Nam được đẩy lên cao trào sau sự kiện Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng vào hôm 17 tháng 10, 2016, công bố kết quả xét nghiệm cho thấy hơn 67% các mẫu nước mắm có hàm lượng thạch tín vượt quy chuẩn Việt Nam, và nước mắm có độ đạm càng cao thì càng chứa nhiều thạch tín. Thông tin của Vinastat được cho là nhắm vào các nhà sản xuất nước mắm truyền thống, chi phối phần lớn thị trường tiêu thụ 200 triệu lít mỗi năm của Việt Nam. Trước đó vào ngày 10 tháng 10, 2016, báo điện tử Thanh Niên có loạt bài mô tả nước mắm công nghiệp trên thị trường không phải là nước mắm mà chỉ gồm nước pha hóa chất. Bà Nguyễn Thị Tịnh, một nhà sản xuất nước mắm truyền thống, nguyên chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc nói rằng arsen hữu cơ trong nước mắm là không độc hại. Bà Tịnh cũng giải thích sự khác biệt giữa nước mắm truyền thống và sản phẩm mà báo chí gọi là nước mắm công nghiệp, bà nói.
Cái nước mắm truyền thống của Việt Nam đã là quốc hồn quốc tí, sản xuất từ nguyên liệu cá và muối, ủ trượt dần lên men tự nhiên, thời gian từ 10 đến 12 tháng nó mới ra cái sản phẩm nước mắm. Arsen hữu cơ từ cái bản thân con cá nó có sẵn. Con cá mà nó cho đạm càng cao thì cái arsen hữu cơ nó càng cao. Arsen hữu cơ hoàn toàn không có hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Nước mắm công nghiệp là cái nước mắm mà lấy từ cái nước mắm truyền thống để họ pha chế ra thành cái nước mắm công nghiệp thì nó khác nhau hoàn toàn.
Thông tin của Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng về nước mắm nhiễm thạch tín, quen gọi là arsen hay arsenic, được cho là mập mờ vì chỉ nói chung về hàm lượng arsen tổng mà không nói rõ chất arsen hữu cơ vốn có sẵn trong nguyên liệu cá làm nước mắm là thành phần không độc hại. Ông Nguyễn Tử Cương, trưởng Ban Phát triển Bền vững Hội Nghề cá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Nông lâm Thủy sản, từ Hà Nội nhận định.
Nước mắm là sản phẩm của quyền, thậm chí nhiều người còn ví nó như là sản phẩm quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Người ta ăn nước mắm và chẳng làm sao cả, kể cả những người công bố thông tin cũng đang ăn nước mắm, và trước đó thì cha mẹ ông bà cũng ăn nước mắm. Thế còn quan điểm về khoa học thì gọi là arsen vô cơ với arsen hữu cơ nó cũng không chuẩn. Mà ta cần phải hiểu là nó là arsen dạng nguyên tố hóa học hoặc là nguyên tố hóa học arsen đã được kết hợp với các chất khác thành hợp chất. Vậy thì trong sản phẩm nước mắm nói riêng và cá nói chung thì arsen dạng nguyên tố thì nó độc. Còn arsen đã là một thành phần cấu thành của sản phẩm thủy sản thì nó không độc. Cho nên là ở Việt Nam thì ai cũng hiểu như vậy. Thì nó có một cái sự mập mờ trong khi đưa thông tin của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng và đã được cải chính rồi.
Báo chí Việt Nam được cho là chia thành hai phe khá rõ rệt. Một phía đưa những thông tin về kết quả kiểm nghiệm nước mắm nhiễm độc của Vinastas, đồng thời mô tả việc các siêu thị rút ra một số sản phẩm nước mắm có hàm lượng arsen cao khỏi quầy hàng. Phía kia phỏng vấn người đại diện các hiệp hội nước mắm truyền thống, phỏng vấn chuyên gia hóa thực phẩm, làm rõ sự mập mờ về kết quả xét nghiệm của Vinastat. Theo đó, Vinastat chỉ công bố hàm lượng tổng arsen và kết luận là cao hơn quy chuẩn. Sau này, chính người đại diện của Vinastat nhìn nhận là kết quả xét nghiệm các mẫu nước mắm không tìm thấy arsen vô cơ, tức thành phần arsen độc. Ngày 21 tháng 10, 2016, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn mô tả vụ nước mắm nhiễm arsen là một sự cố truyền thông không bình thường. Theo Dân trí Online, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng một số cơ quan báo chí đã đưa tin cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, thậm chí có thể nghi vấn đây là một chiến dịch truyền thông lấy người tiêu dùng làm con tin nhằm làm lợi cho doanh nghiệp này, gây hại cho doanh nghiệp kia. Cuộc chiến truyền thông nước mắm nhiễm thạch tín lan rộng tới diễn đàn quốc hội. Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương được báo chí trích lời đã mô tả Vinastat tuy là hội bảo vệ người tiêu dùng nhưng lại làm người tiêu dùng hoang mang. Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương còn cho rằng hành động của Vinastat là vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm khắc để làm gương. Phản ứng của xã hội tỏ ra bất bình với công bố xét nghiệm nước mắm nhiễm độc của Vinastat. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Nguyễn Nhã, một chuyên gia về nghệ thuật ẩm thực Việt Nam phát biểu.
Và nếu mà có cái nhiễu thông tin đó để mà ảnh hưởng đến cái nước mắm đó thì tôi nghĩ rằng là có tội đó. Đối với cái bản sắc ăn uống của mình ở Việt Nam mình đó, là có tội. Theo tôi là như vậy, và tôi luôn luôn lúc nào ăn nước mắm. Trong đó là tôi thích nhất là cái mắm Phú Quốc, cũng như có lúc tôi ăn cái mắm Phan Thiết hay là Nha Trang. Nhưng mà Phú Quốc tôi thích nhất là bởi vì các tôm nhất của Phú Quốc đó, thì nó rất là ngon và nó thơm đó. Và vì vậy cho nên mà như thế nào ra nữa đó, có thể là người nói cái nước mắm truyền thống thế nào thế kia đó, bản thân tôi và những gia đình tôi thì trước đây vẫn ăn và bây giờ cũng tiếp tục ăn thôi.
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, ông Nguyễn Tử Cương, trưởng Ban Phát triển Bền vững Hội Nghề cá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Nông lâm Thủy sản cho rằng, đáng lẽ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm phải phát biểu ngay, phát biểu nhanh, vì kiến thức đã có sẵn và cứ thế làm thì đã tránh được điều gọi là sự cố truyền thông gây hoang mang dư luận.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị thính giả, vào ngày 21 tháng 10, ba tàu chiến Trung Quốc lần đầu tiên đến cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam và sẽ neo tại đó cho đến ngày 26 tháng 10. Suốt thời gian lưu tại đó, 750 thành viên của 3 chiến hạm Trung Quốc sẽ có những hoạt động chung với Hải quân Việt Nam. Hoạt động này có ý nghĩa như thế nào trong chính sách mở cửa cảng Cam Ranh của nhà nước Việt Nam? Và vì sao người dân trong nước có chiến dịch phản đối việc này, điều mà đã không xảy ra với lần cập cảng của tàu Mỹ, Pháp, Nhật Bản trước đó? Cát Linh đặt vấn đề này với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trước hết thì xin tiến sĩ Trần Công Trục cho Cát Linh biết là ông nhận định như thế nào về cái chính sách mở cửa Cam Ranh đối với mọi nước?
Vâng, thì cái này như các bạn biết rồi thì cái chủ trương Việt Nam là có thể nói là làm bạn với tất cả các quốc gia và kể cả các nước trên thế giới, các nước lớn cũng như nước nhỏ và đặc biệt là các nước láng giềng, thì là chủ trương của Việt Nam như vậy. Thế về mặt về riêng cái Cam Ranh thì cũng đã công bố rất công khai rồi là sẽ mở cửa tất cả các cái quốc gia đến để mà thực hưởng cái dịch vụ ở cái cảng Cam Ranh. Với cái mục tiêu là có thể nói là có một cái sự hỗ trợ giúp đỡ về mặt dịch vụ về hàng hải, kể cả các tàu quân sự lẫn tàu dân sự. Thì cái đó là một cái chủ trương rất đúng đắn mà có thể nói là khai thác cái lợi thế của Cam Ranh về mặt địa lý, về mặt thuận lợi cho cái việc tàu bè có thể qua lại để mà thực hưởng các cái dịch vụ. Thì đó là cái chủ trương Việt Nam. Thế còn đối với các cái tàu quân sự thì rõ ràng là Việt Nam, tất cả các cái nước có quan hệ về mặt quân sự thì đều Việt Nam đều chào đón cả, kể cả các cái tàu chiến của Hoa Kỳ, của Úc, của Pháp, của các nước và đặc biệt cả Trung Quốc nữa thì Việt Nam cũng rất là hoan nghênh thôi. Miễn là những cái việc đi vào đó không có một động cơ chính trị hoặc chính trị, là động cơ về quân sự thì nó là Việt Nam hoan nghênh chứ không có một cái hạn hẹp nào cả.
Thì để tiếp ngay sau cái nhận định vừa rồi của tiến sĩ thì chắc nên có một câu hỏi đó là Mỹ, như vừa rồi thì Mỹ, Pháp, Nhật Bản đã đi thăm cảng Cam Ranh và lần này thì đến chiến hạm Trung Quốc. Nhưng mà rất là nhiều người trong nước trong một hai ngày nay đã bày tỏ cái thái độ phản ứng bất bình và thể hiện cái sự chống đối với việc chiến hạm cập cảng Cam Ranh là khác hẳn với lại cái việc mà Mỹ, Pháp, Nhật Bản ghé thăm. Thưa ông, điều đó thì theo cái cách nhìn, nếu mà theo cái tính chất lịch sử thì mình có thể hiểu là vì sao họ có cái phản ứng như thế. Nhưng mà nếu còn ở cái góc độ mà quan hệ ngoại giao, quốc phòng thì theo ông, thì ông đánh giá việc này như thế nào?
Tôi cho rằng là cái việc mà mở cửa cho các cái tàu quân sự của các nước vào, trong đó có cả Trung Quốc, thì là một cái chủ trương rất là bình thường. Và thực ra mà nói, đây là một cái chủ trương tôi nghĩ rất đúng đắn trong tình hình này, là giữ cái sự quan hệ một cách công bằng, gọi là giữ phía cân bằng của các cái nước đó. Chứ mình cũng không nên chủ trương là đứng về phía này, nghiêng về phía nọ để mà có một cái sự chống đối, bởi vì hiện nay nếu mà mình mà không có một cái thái độ mà nó giữ cân bằng của các cái sức mạnh, của các cái siêu cường, các lực lượng quân sự thì có thể dẫn đến những đụng độ. Mà các bạn nên nhớ hiện nay cái nguy cơ của chủ đụng độ là chính sự cạnh tranh về địa chiến lược biển chỉ trong khu vực này. Đấy, và do đó là cái thái độ của Việt Nam là giữ được cái cân bằng là một cái điều hết sức là rất là đúng đắn theo tôi nghĩ là. Để dưới cái độ chính trị và pháp lý cũng như là chính quân sự thì là như vậy. Tất nhiên là người Việt Nam thì các bạn nên, chúng tôi cũng nghĩ rằng là cũng rất thông cảm là vì là tất cả những cái thái độ của người Việt Nam phản ứng đó nó có những cái yếu tố khách quan của nó, là vì rõ ràng là Trung Quốc trong lịch sử cũng như trong quá trình trong khu vực Biển Đông thì Trung Quốc đã có những hành động nó vi phạm đến các cái quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam và vi phạm đến cái đặc biệt đối với cái ngư dân của người Việt Nam là làm ăn một cách bình thường. Thì cho nên là khi Việt Nam người dân họ có những phản ứng đó thì tôi cũng cho là cũng điều mà cũng là một cái tất yếu do cái hậu quả mà họ đã xử lý trong thời gian vừa qua thôi. Và cái điều đó họ muốn cho người dân Việt Nam hoan nghênh hưởng ứng thì chắc chắn họ phải có một cái thái độ cầu thị và thay đổi các cái cách thực hiện của mình. Và phải biết tôn trọng nước khác và tôn trọng các quyền lợi ích chính đáng của Việt Nam cũng như các nước khác thì chắc chắn người dân Việt Nam sẽ ủng hộ và hoan nghênh họ thôi.
Nhưng mà dạ thưa, thực tế thì Trung Quốc và Việt Nam như tiến sĩ vừa nói là hai quốc gia mà đang có tranh chấp về lãnh hải trên Biển Đông. Thì như thế thì việc mà cái chiến hạm Trung Quốc cập cảng Cam Ranh thì có được cho là một cái hoạt động bình thường về mặt ngoại giao không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là đúng là có cái chuyện tranh chấp. Nhưng mà cái việc giải quyết tranh chấp theo cái chủ trương của chúng tôi là giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp thông qua đàm phán thương lượng và các cái biện pháp hòa bình, chứ không phải dùng vũ lực vũ trang. Còn cái việc họ vào quân sự cho vào thì chúng tôi đối xử bình đẳng như các nước. Nếu như cái việc mà vào đó nhằm cái mục đích quân sự, nhằm để nghiên cứu thăm dò tình báo để mà tiếp tục gây hại, thì chắc chắn là các cái lực lượng của chúng tôi sẽ có các trọng trách, có cái nhiệm vụ làm cái nhiệm vụ của mình để ngăn chặn những ý đồ đó. Và và nếu mà họ tiếp tục làm cái điều đó thì chắc chắn là rõ ràng là họ sẽ nhận lấy hậu quả như là các bạn đã biết.
Vâng, dạ thưa, và một câu hỏi cuối cùng xin được gửi đến tiến sĩ Trần Công Trục, thì có liên quan vì có liên quan đến cái diễn tiến mới nhất của ngày ngày hôm qua, nếu tính giờ Việt Nam thì là ngày hôm qua, đó là việc ông Tổng thống Philippines đưa ra cái tuyên bố là ly khai với Mỹ, là một cái đồng minh quan trọng, có cái quan hệ rất mật thiết với Philippines. Thì cái điều đó sẽ có tác động như thế nào với Việt Nam, thưa ông, theo nhận định của ông?
Tôi cho rằng, tôi thì phải nói rằng là cái tuyên bố đó của ông Duterte là nó có những lý do của nó. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng là Philippines và Hoa Kỳ là có một cái liên minh về quân sự, một cái hiệp ước về mà gọi là phòng thủ chung đó, cũng là đã tồn tại khá lâu rồi về mặt hiệp ước đó. Thế nhưng mà vì rõ ràng là sở dĩ Philippines họ vừa rồi họ nói là họ có một cái lý do của nó, mà tôi cho rằng cái ứng xử đó là nó cũng thích hợp đấy. Bởi vì nếu như mà Philippines tiếp tục gây ra những căng thẳng và gây ra sự đối trọng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, thì tôi nghĩ rằng khả năng xung đột rất cao. Và như vậy thì là các cái nước nhỏ trong khu vực là bị liên lụy, là lên lụy thôi, ảnh hưởng thôi. Cho nên họ đối xử một cách như vậy thì tôi nghĩ là cũng là một cái cách để đóng góp giảm thiểu các cái căng thẳng và nguy cơ xung đột thôi. Đúng không? Thế là, và cái điều nữa tôi muốn nói rằng là với cái thái độ đó thì tôi cho rằng là phía Hoa Kỳ cần phải xem lại mình, bởi vì là một cái nước đồng minh mà bây giờ họ đã có một thái độ như chắc chắn là trong quá trình trong lịch sử đó, thì vì cái lợi ích của Hoa Kỳ đó thì có lẽ là có nhiều cái mà đụng ảnh hưởng đến cái lợi ích của Philippines. Tôi nghĩ ví dụ như cái vụ mà Scarborough năm 2012 đó, thì rõ ràng là có một cái sự nhân nhượng nào đó, cho nên là Philippines để mất, chắc chắn là cái điều đó nó cũng gây ra cái tâm lý lo ngại, và họ nghĩ rằng là nếu mà cứ tiếp tục bám đuổi theo cái chính sách đó thì họ sẽ bất lợi. Cho nên tôi cho rằng phía Hoa Kỳ cũng phải nhìn nhận lại cái điều đó để họ tiếp tục làm ứng xử trong thích hợp mới có thể thu hút được cái đồng minh của mình và tranh thủ sự ủng hộ đại đa số của cái đất nước trong khu vực này.
Dạ vâng, Cát Linh xin cảm ơn tiến sĩ Trần Công Trục.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối ngày mai. Trên làn sóng ngắn 25 và 31 thước, sóng trung bình 1503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Kính Hòa xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.